thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 252 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau phần 3. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Như đã đề cập đến trong bài học trước, thật không hề dễ dàng để một người có thể tiếp nhận hay đối xử cách yêu thương đối với một người trong vòng anh chị em mình phạm tội. Chính thái độ kỳ thị hay hụt hẫng vì đã quá kỳ vọng sẽ khiến chúng ta dễ trở nên nóng giận, xa lánh hơn là cảm thông. Thế nhưng tại đây, sứ đồ Phaolô đã nhắc lại cho chúng ta một nền tảng khiến mọi người phải đối xử yêu thương với nhau, đó là vì trong đời sống mọi người đang có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Yêu thương là bông trái đầu tiên nảy sinh ra trong đời sống của người ở trong sự hiện diện của Thánh Linh. Vì thế cho nên những người con Chúa cần phải luôn đối xử với nhau cách nhân từ, cảm thông. Điều đó không có nghĩa là phải chấp nhận những sai trật, xem người có tội là vô tội, nhưng bèn là mở ra một cơ hội để anh em chúng ta có thể được ăn năn, phục hồi trở lại. Với tính ích kỷ và thiếu yêu thương trong con người sao sa ngã, con người thường hay có xu hướng hay đoán xét, sẵn sàng kết tội người khác. Tuy nhiên, đối với một người đã được nhận lãnh ơn cứu rỗi qua sự tha thứ của Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta cần phải có cách nhìn cảm thông hơn là đoán xét. Trở lại với lời nhắc nhở của sứ đồ Phaolô tại đây, ông không nói là các tín hữu Galati hãy sẵn lòng tiếp nhận những người cố ý mà phạm tội, nhưng là tình cờ phạm lỗi. Như vậy, trước khi khẳng định mức độ phạm lỗi của anh em thì việc đầu tiên chúng ta cần phải chậm rãi, từ tốn, tìm hiểu xem động cơ người đó vấp phạm là do cố ý hay vô tình, hoặc giả vì yếu đuối mà sa vào trước cám dỗ của ma quỷ. Nếu một người cố tình chống cự lại sự cáo trách của Đức Thánh Linh, quyết định loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời của mình để chọn lựa cho con đường tội lỗi, thì quả thật không còn gì để nói. Song với những người vì cớ yếu đuối hoặc không đủ sức kháng cự lại trước sự tấn công của Satan mà sa vào cám dỗ, hoặc giả vì cớ những suy nghĩ sai lầm do yếu đức tin mà thêm thắt cho mình những niềm tin sai lệch, thì đó là những trường hợp cần phải được chăm sóc, hướng dẫn trở lại với lẽ thật của Chúa. Đây cũng là những gì mà tín hữu tại hội thánh Galati đang đối diện. Họ vốn đã được sứ đồ Phao-lô hướng dẫn về niềm tin đúng đắn khi nương cậy hoàn toàn vào công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu. Sau khi ông không có mặt tại đây, họ đã phải đối diện với sự tấn công rất quỷ quyệt từ phía những giáo sư giả. Đó là những con người thông thạo kinh luật, có khiếu ăn nói nên lời giảng dạy thu hút, đã khéo léo kết hợp giữa luật pháp và ân điển cứu rỗi qua Chúa Giê-xu, để rồi thêm thắt bởi ý riêng và đi đến kết luận cần phải trở lại với luật pháp để chắc chắn nhận được sự cứu rỗi. Với những hạn chế về trí hiểu và chưa hoàn toàn vững chắc về niềm tin, cộng với sự tấn công từ những giáo sư giả, các tín hữu Galati đã rơi vào sự quyến dụ mà tin theo luật pháp. Vì vậy cho nên, khi cáo trách tín hữu nơi đây về sự sai phạm này, sứ đồ Phao-lô không dùng lời lẽ của một người đang căm giận quyết định trừng phạt các tín hữu, nhưng bèn là tinh thần đau đớn của một người cha thuộc linh khi thấy những người con tinh thần của mình đang yếu đuối mà sai phạm. Và rồi trong cơn đau buồn đó, ông đặt ra những câu hỏi đanh thép để nhắc lại cho họ lẽ thật căn bản trong niềm tin mà họ đã từng nhận biết, để rồi nhận ra sự sai lệch của mình mà quay trở lại với lẽ thật. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ém anh em là người mà trước mắt đã rõ bày ra Đức Chúa Giê-xu Christ đã bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là kể các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin? Theo thư Galati chương 3 từ câu 1 đến câu 5. Nếu như Phao-lô nổi lòng căm giận rồi từ khước mối liên hệ trước những tín hữu Galati tại đây, thì chắc chắn rằng họ sẽ tiếp tục không nhận ra tội lỗi của mình và càng lún sâu vào trong niềm tin sai trật. Vượt cao hơn cả sự dạy dỗ đó, chúng ta thấy được tấm lòng của Chúa Giê-xu dành cho ông Judas Iscariot, một trong 12 sứ đồ. Ngay cả khi Chúa nhận biết, ông vẫn đang nuôi trong lòng quyết tâm bán Chúa cho những kẻ muốn giết Ngài. Thế nhưng Chúa vẫn dành cho ông sự bao dung và những cơ hội để có thể ăn năn mà từ bỏ con đường ác đó. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đương ăn, Ngài phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng, có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ đấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng: lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài, song khốn nạn thay cho kẻ phản con người. Thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Giuđa là kẻ phản Ngài, cất tiếng hỏi rằng: thưa Thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: thật như ngươi đã nói. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 20 đến câu 25. Lời nói của Chúa Giê-xu chắc chắn không phải là lời cay đắng, trách phạt, song là lời cáo trách nhằm mục đích cảnh tỉnh Giuđa để biết dừng lại trước khi quá muộn. Thật tiếc thay, ông Giuđa cứ quyết tâm chọn cho mình lối ác mà từ bỏ Chúa Giê-xu. Vì thế cho nên chẳng còn có cơ hội nào cho ông và cũng không có lý do nào để oán trách Chúa cả. Dù vậy, điều chúng ta cảm động tại đây là tình yêu thương quá lớn lao, cùng lòng bao dung mà Chúa Giê-xu đã đối đãi cùng kẻ phản mình. Vì vậy cho nên sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu Galati trong mối quan hệ thuộc linh lẫn nhau: đừng vội vàng đoán xét mà từ khước anh em mình khi sai phạm, nhưng phải bao dung để cho dù có người vì cớ yếu đuối mà sa vào cám dỗ thì cũng còn có cơ hội được ăn năn mà phục hồi trở lại trong lẽ thật. Như lời sứ đồ Phao-lô nói trong thư Galati chương 6 câu 1: hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng? Bài học áp dụng. Chúa Giê-xu đã phán dặn với các môn đồ năm xưa rằng: các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Các ngươi đoán xét người ta thế nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 1 đến câu 2. Nhưng ngược lại cần phải, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32, đó phải là nguyên tắc sống trong mối liên hệ hàng ngày giữa những người con Chúa với nhau. Không những thế thôi, lấy lòng mềm mại mà giúp nhau sửa lỗi sẽ là phương cách rất tốt để góp phần đem đến sự chữa lành, nâng đỡ anh em chúng ta đang yếu đuối ra khỏi những sai phạm mà trở lại cùng Chúa. Như đời sống theo Chúa của mọi chúng ta, khi chân thành nhìn lại, chúng ta sẽ thấy mình cũng đã từng trải qua những lúc yếu đuối mà sai phạm, từng được nhận ơn tha thứ của Chúa, cũng như sự cảm thông giúp đỡ của anh em cùng đức tin. Chúng ta cùng mặc lấy tinh thần đó để đến gần với những anh em mình trong những lúc họ đang sai phạm. Vì biết rằng không phải sự phạm tội nào cũng là do họ đã hoàn toàn từ khước Chúa ra khỏi đời sống mình, nhưng phần lớn đó là do yếu đuối trong đức tin, không vững vàng trước sự quyến dụ mà lỡ trượt chân vào cám dỗ. Hơn lúc nào hết, anh em chúng ta đang rất cần được sự cảm thông, nhẹ nhàng, khích lệ giúp đỡ họ nhận ra sai phạm, cùng tình yêu thương của Chúa và Hội Thánh mà quyết định ăn năn quay trở lại. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 253 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dòng huyết Giê-xu quỳ bên ngôi vinh quang, anh em khiêm cung thành tâm dâng lên ngỡ trông ngài rớt xuống chưa trang thân du kia. Ngài sẽ chân chân đô phước xuống tâm anh tuôn tràn như thánh ngôn ngày đường còn vang đêm hôm người màu đêm nhiều lên. Thật ngài sẽ chân chân đô phước xuống tâm linh anh liền đời anh dấy thanh linh nắng. Ngài ban cho linh ân sung dinh như nguồn dầu bất tuyệt thanh khiết thay, ái tâm ngài nào có đổi thay. Ngài ban luôn linh ân linh năng cha như lời vang trong kinh thánh đây đầy dây môi hú trong giờ này. Kia ngài sẽ chân chân đô phước xuống tâm anh tuôn tràn như thánh ngôn ngày đường còn vang đêm hôm người màu đêm nhiều lên. Thật ngài sẽ chân chân đô phước xuống tâm